Phần thứ tư, các cấp đẳng thiên đình. Chương 11, công việc của các chân sư. Như đã giải thích ở trên, trong số những người đắc quả chân tiên, chỉ có một số ít còn lại ở thế gian với tư cách nhân viên quần tiên hội để dìu dắt sự tiến hóa trên quả địa cầu theo như thiên cơ đã định. Hiện nay có khoảng 50 hay 60 vị chân tiên đảm nhiệm công việc này. Sự hoạt động của các ngài đã được bà Annie Besant diễn tả trong một quyển sách nhỏ nhan đề Các Đấng Chân Sư như sau. Các ngài giúp đỡ bằng đủ mọi cách sự tiến hóa của nhân loại. Từ trên cõi giới cao siêu, các ngài ban rải ánh sáng và sinh lực xuống khắp thế gian để cho muôn loài được thụ hưởng. Chẳng khác nào như ánh sáng mặt trời. Như cõi giới hồng trần sống nhờ nguồn sinh lực của Thượng Đế do ngôi mặt trời ban rải xuống thế gian, thì cõi giới tâm linh cũng nhờ nguồn sinh lực đó do quần tiên hội ban rải ra. Những đấng chân sư đảm nhiệm về tôn giáo dùng những tôn giáo ấy làm kho chứa đựng thần lực của các ngài ban xuống để phân phát cho các tín đồ của mỗi tôn giáo. Kế là công việc vĩ đại về mặt trí tuệ. Từ cõi thượng thiên, các đấng chân sư phóng ra những hình tư tưởng có thần lực rất mạnh để giúp nguồn cảm hứng cho những bậc thiên tài, vị nhân trong thiên hạ. Những người này sẽ bắt được luồng tư tưởng đó và đưa ra cho thế gian được hưởng thụ những kết quả tốt đẹp. Cũng trên địa hạt này, các ngài gửi chỉ thị cho những vị đệ tử biết những công việc nào họ phải làm. Trên cõi hạ thiên, các ngài phóng ra những hình tư tưởng có ảnh hưởng đến hạ trí con người, dìu dắt tư tưởng con người theo những đường hoạt động hữu ích cho thế gian. Các ngài cũng dạy dỗ những linh hồn đang sống trên cõi thượng giới. Trên cõi trung giới, sự hoạt động của các ngài gồm có việc giúp đỡ những linh hồn vừa mới từ giã cõi trần, hướng dẫn và trông nom việc huấn luyện những đệ tử trẻ tuổi và trợ giúp vô số những trường hợp cần được giúp đỡ. Ở cõi trần, các ngài dò xét những trào lưu và thời cuộc thế giới, sửa đổi và diệt trừ những khuynh hướng bất hảo trong phạm vi mà luật thiên nhiên cho phép. Giữ mực quân bình giữa những sức mạnh đối lập, thuận và nghịch với sự tiến hóa, tăng cường điều thiện, giảm bớt điều ác. Các ngài cũng hợp tác với những vị thiên thần của các quốc gia, dìu dắt những sức mạnh tâm linh của nhân loại, trong khi các thiên thần dìu dắt sự tiến hóa về hình thể sắc tướng của muôn loài. Khu vực hoạt động của các chân sư. Mặc dầu các đấng chân sư chỉ có một thiểu số, nhưng các ngài đã sắp đặt để cho không một phần tử nào trên toàn cõi thế gian bị bỏ rơi hay quên lãng. Do đó các ngài phân chia quả địa cầu ra làm nhiều khu vực đặc biệt, tương tự như ở một vài xứ. Hội thánh chia mỗi xứ làm nhiều giáo khu để cho mỗi người, dầu họ ở nơi nào, họ cũng thuộc về một trong những giáo khu đặt dưới sự quản trị của hội thánh để trông nom về phần tâm linh và đôi khi cả về những nhu cầu vật chất. Tuy nhiên, những khu phận của các đấng chân sư không phải là những quận, huyện hay tỉnh mà gồm cả những nước lớn và những lục địa. Theo sự phân chia hiện thời, một vị chân sư cai quản toàn cõi Âu Châu, vị khác cai quản xứ Ấn Độ, vân vân. Và như thế toàn thể địa cầu đều được phân ra từng khu vực rộng lớn. Những khu vực đó không theo những đường ranh giới, chánh trị hay địa dư của chúng ta. Trong vùng địa phận của mỗi vị chân sư, ngài trông nom săn sóc tất cả những đẳng cấp và hình thể tiến hóa, không những của nhân loại mà gồm luôn cả cõi giới thiên thần, những loại tinh linh, cầm thú, thảo mộc và kim thạch, những loại tinh hoa chất, cùng những loài khác nữa mà từ trước đến nay nhân loại chưa từng nghe nói đến bao giờ. Như thế công việc của các ngài rất là bận rộn. Ngoài sự trông nom của các đấng chân sư, mỗi giống dân hay mỗi quốc gia còn được sự giúp đỡ của mỗi vị thiên thần. Vị này cũng bảo trợ và dìu dắt sự tiến hóa của mỗi quốc gia. Có nhiều động lực khác nhau cùng hoạt động để phụng sự Đức Thượng Đế trong công việc giúp đỡ sự tiến hóa của nhân loại. Và tự nhiên là những động lực đó đều hoạt động theo một chiều hướng và cùng hợp tác lẫn nhau. Chúng ta đừng tưởng lầm mà gán cho những động lực đó nguyên nhân đã gây ra những cơn biến cố tai hại ở một vài xứ, chẳng hạn như cuộc cách mạng Pháp và cuộc cách mạng ở Nga. Những cơn bạo động lưu huyết này hoàn toàn do nơi bản năng thấp kém và những thú tính của con người không được kiềm chế đã gây ra sự phá hoại thay vì xây dựng. Nó chỉ sự nguy hiểm đe dọa công việc của các chân sư khi ngài bắt đầu thí nghiệm theo đường lối dân chủ. Sự chuyên chế gây ra những tai hại và đau khổ rất lớn. Vấn đề khó khăn trong việc loại trừ sự chuyên chế là làm sao thực hiện được điều đó mà không làm mất quân bình và trật tự xã hội. Nhưng trái lại, khi thực hiện điều này thì nhiều người không làm chủ được phàm nhân của mình. Họ tự thả trôi theo sự buông lung, hỗn loạn. Như thế họ rất dễ bị ám ảnh và sai khiến bởi những luồng ảnh hưởng hắc ám và tà vậy. Đấng thiên thần quốc gia cố gắng dìu dắt những tư tưởng và cảm xúc của dân tộc. Ngài chỉ ảnh hưởng đến số đông quần chúng và khi cần, ngài thúc giục họ làm những hành động ái quốc và anh hùng, cũng như một vị tướng soái thúc giục quân sĩ tiến tới trên bãi chiến trường. Nhưng ngài không bao giờ phung phí sinh mạng hoặc làm ngơ trước sự đau khổ của họ, cũng như vị tướng soái biết thương quân sĩ vậy. Sự phân phối thần lực. Như tôi đã nói trước đây, phần lớn công việc của các chân sư được thực hiện trên những cõi giới cao hơn cõi hồng trần. Các chân sư ban rải thần lực riêng của các ngài, hay rút trong kho thần lực vĩ đại thiên nhiên của đấng Nirmanakaya. Do hành động của luật nhân quả mà thế gian được hưởng phần nào nguồn thần lực quý báu đó. Dầu cho những người thường chuyển hướng cuộc đời của mình theo đường lối của thiên cơ bằng cách hướng tư tưởng và hành động của mình vào công việc phụng sự nhân loại, thì những người đó sẽ cộng thêm một ít vào kho thần lực chung. Như thế, họ được hân hạnh cùng chia sớt một phần trong công việc hy sinh vĩ đại. Vì lẽ đó, nhân loại tiến hóa như một đơn vị và sự kỳ diệu của tình huynh đệ đại đồng có thể giúp cho mọi người tiến bộ thêm gấp 10 lần nhiều hơn là nếu họ đứng lẻ loi một mình. Điều này nằm trong chương trình của Đức Thượng Đế. Tự nhiên theo đó, ngài cho rằng mọi người sẽ dự phần vào trong công việc của thiên cơ. Khi hoạch định thiên cơ, có lẽ ngài nghĩ rằng khi nhân loại tiến hóa đến một trình độ nào đó, họ sẽ bắt đầu hợp tác một cách thông minh với ta. Bởi vậy, ta sẽ sắp đặt sao cho khi họ tiến đến điểm đó, họ sẽ có thể sử dụng nguồn thần lực của ta. Do đó, ngài đang chờ đợi mọi sự cố gắng của mỗi người. Quần tiên hội hợp nhất với tất cả nhân loại trên những cõi cao. Nhờ đó mà cơ quan trên là một phần của kho thần lực lớn được phân phối cho nhân loại. Từ cõi thượng thiên, các chân sư ảnh hưởng đến tất cả mọi linh hồn, không bỏ sót một ai. Các ngài giúp đỡ rất nhiều vào sự khai triển tâm thức của mỗi người. Sự sống bên trong của mỗi người cũng ví như một hột giống cần phải được nảy nở, vì nguyên tắc tiến hóa vốn có sẵn trong mầm mống đó. Trong con người, mầm mống đó đã mọc thành cây đang vươn mình lên để tìm không khí, và sự tiến bộ mau chóng của con người phần lớn là nhờ sức mạnh tâm linh do quần tiên hội ban rải cho y, không khác cái cây đang được hấp thụ ánh sáng mặt trời. Đây là một trong những phương pháp mà người đã tiến hóa cao giúp đỡ kẻ ít tiến hóa hơn, khi họ càng ngày càng biểu lộ được nhiều đức tánh thiêng liêng theo sự tiến hóa tự nhiên. Mỗi vị chân sư đảm nhiệm công việc đặc biệt này ảnh hưởng đến một số rất đông, thường có khi đến hàng triệu người một lúc. Thần lực của các ngài ban rải có tánh chất kỳ diệu này ảnh hưởng đến mỗi người một cách đầy đủ trọn vẹn, như chính y là người duy nhất được diễm phúc đó. Đồng thời, nó cũng ảnh hưởng như vậy đối với mỗi người trong toàn thể. Đó là công việc khác hẳn với việc coi sóc một khu phận trên thế giới. Trong công việc đó, các ngài đặc biệt chú ý đến một số người đang phát triển đúng theo đường lối tiến hóa của các ngài. Mặc dầu trong số đó phần nhiều họ không hay biết gì về hành động của các ngài, ngài cũng có nhiều trường hợp đặc biệt cần săn sóc giúp đỡ. Đôi khi ngài giao một phần công việc của ngài cho các vị thiên thần đảm nhiệm với nhiều sự tự do hành động trong những giới hạn nhất định. Về phần họ, những vị thiên thần sử dụng các tinh linh ngũ hành và tạo nên nhiều loại hình tư tưởng. Như thế, công việc của các vị ấy gồm cả một nguồn hoạt động rất lớn. Cách sử dụng lòng sùng tín. Trong quyển Bí tích minh luận, The Science of Sacrament, tôi đã giải thích bằng cách nào những đấng cao cả đã dùng những buổi làm lễ của các tôn giáo làm phương tiện để ban rải thần lực của các ngài cho thế gian, do đó kích động sự phát triển tâm linh một số rất đông. Các ngài không những chỉ dùng các cuộc nghi lễ tôn giáo mà thôi, mà các ngài còn dùng tất cả mọi cơ hội thuận tiện để ban rải thần lực cho thế gian. Nơi nào cuộc hội họp có nhiều người cùng chung chịu ảnh hưởng lòng sùng tín, tất cả đều cùng trong một lúc nâng cao tư tưởng của họ lên một mức độ cao hơn và tốt đẹp hơn. Cuộc hội họp như thế tạo cho các chân sư một cơ hội hiếm có, các ngài không thể bỏ qua, vì nó tạo nên một sự tập trung mà các ngài có thể dùng như một đường vận hà để ban rải ân huệ thiêng liêng. Khi mỗi người sống rời rạc, lẻ tẻ trong gia đình, họ ví như nhiều đường lộ tẻ, thì chỉ nhận được một ít thần lực đi xuyên qua. Nhưng khi họ cùng tề tụ đông đảo trong một cuộc hội họp, thì đó chẳng khác nào như một đường vận hà lớn. Xuyên qua đó, thần lực của chân sư có thể được ban rải một cách dồi dào gấp bội. Tôi đã thấy hàng triệu người đi hành hương ở tại thánh địa Benares. Phần nhiều trong số đó hiển nhiên là có nhiều người chưa tiến hóa và dị đoan, nhưng cùng một lúc họ đều tràn đầy lòng sùng tín, hoàn toàn hướng thiện. Khối tư tưởng sùng tín mộ đạo do một số đông người như thế phóng ra trong không gian là khối sùng tín vĩ đại không thể đo lường. Các chân sư không thể bỏ lỡ cơ hội để ban bố ảnh hưởng của các ngài. Lẽ tự nhiên là một số đông người vừa nhiệt thành lại vừa thông minh sẽ tạo nên một sức mạnh dồi dào hơn, có thể vang dội lên cõi giới cao siêu hơn. Chúng ta đừng tưởng lầm khối tư tưởng vĩ đại của một số người dốt nát và cuồng tín đó tạo nên không có giá trị gì. Các đấng cao cả trong quần tiên hội có một quyền năng kỳ diệu là gạn lọc đều lành với đều ác. Nói một cách khác, từ trong một khối lớn tư tưởng bất hảo, các ngài có thể rút một thiểu số sinh lực để dùng vào việc lành. Có khi người ta thấy lòng sùng tín mãnh liệt nhất lại đi đôi với tư tưởng đố kỵ và chia rẽ. Trong trường hợp đó, chân sư sẽ phân loại ra Ngài dùng phần thuộc về lòng sùng tín và loại bỏ phần thuộc về lòng đố kỵ ganh ghét. Do đó, có người tâm địa bất chính có khi lại gặp những nghiệp quả tốt. Tuy người ta không thể chối cãi nghiệp quả đó còn lớn hơn nhiều nếu y không có những thói hư tật xấu kia. Thành phố như Benares luôn luôn là một trung tâm thần lực vĩ đại. Dầu cho ngoài những thời kỳ hành hương hàng năm, đó cũng là nơi có nhiều đền đài, lăng tẩm và xá lợi của những bậc thánh hiền. Các chân sư có thể dùng làm những đường vận hà tốt. Điều này cũng áp dụng cho tất cả những nơi đền miếu, chùa chiền khắp nơi trên thế giới. Nếu là xá lợi thật, thì nó phát ra một số từ điển mạnh mẽ do sự liên hệ của nó với bậc thánh nhân, và nó cũng có thể làm phương tiện chuyển di thần lực để phân phối cho những người đi hành hương. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp không phải là xá lợi thật. Dầu thật hay giả, xá lợi mà chúng ta coi là điều quan trọng, thật ra nó không quan trọng lắm như chúng ta tưởng. Nếu đã một thời gian dài, người ta dùng xá lợi ấy làm trung tâm biểu lộ sự chiêm bái và lòng sùng tín, thì điều đó cũng để cho các chân sư dùng nó một cách hữu hiệu như một xá lợi thật. Dầu đó là xá lợi giả mà người ta lầm tưởng là thật đi nữa, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến sự hữu ích của nó. Vì lòng sùng tín được tạo ra chung quanh nó vốn là thật, và chính đó mới là điều quan trọng. Nếu điều này được hiểu rõ, thì nó sẽ giúp sự thông cảm cho những người hẹp hòi nông cạn, thường hay chế nhạo sự dị đoan mê tín của những người nông dân ở Ý, Sicily hay Tây Ban Nha, hoặc khinh rẻ những người lao công Ấn Độ vì họ thờ cúng những đền miếu tối tăm, không phải linh thiêng như là họ tưởng. Lẽ tất nhiên, sự thật vẫn tốt đẹp hơn sự sai lầm. Chúng ta nên nhớ, đối với những người còn dốt nát mà muốn họ đương nhiên dẹp bỏ sự tín ngưỡng của họ, thì đó quả thật là một điều không hay, trừ ra khi nào họ có thể hiểu được những điều cao thượng hơn. Làm như thế, không những là lòng sùng tín của họ bị thương tổn, mà còn khép chặt đường vận hà hữu ích cho thần lực của chân sư. Ngoài ra, một người nông dân thất học không thể xét đoán được một xá lợi vốn thật hay giả. Thật là một điều bất công nếu lòng sùng tín của họ mà họ dâng lên với tất cả tấm lòng nhiệt thành và hảo ý lại bị lệ thuộc nơi một sự kiện mà họ không thể hay biết chi cả. Lòng sùng tín mới là điều đáng kể, và nó luôn luôn được đáp lại. Xá lợi chẳng qua chỉ là một trung tâm điểm để cho ta trụ lòng sùng tín vào đó mà thôi. Và một trung tâm điểm tưởng tượng cũng vẫn có đủ hiệu lực như bất cứ một trung tâm điểm nào khác. Công việc của các đệ tử. Trước đây, tôi có nói đến các đệ tử chân sư cũng là những người tập sự ở cõi hạ giới. Họ được sử dụng như những trạm chuyển di thần lực và cũng làm nhiều công việc trong mọi ngành hoạt động của nền văn minh nhân loại. Tất cả những hoạt động này đều là một phần công việc của chân sư trên thế gian. Phần lớn, những công việc này được thực hiện bởi những người thế gian đã từng hấp thụ được những nguồn cảm hứng hoặc tấm gương lành của những vị đệ tử, hoặc bởi những hội hay cơ quan mà các vị đệ tử đã giúp công xây dựng và giúp ảnh hưởng tinh thần. Thật ra, nhân loại sẽ bị thiệt thòi nếu không có những ảnh hưởng này, mặc dầu họ không hay biết chi cả về nguồn gốc đã tạo nên những ảnh hưởng tốt đẹp đó. Các chân sư không thể bỏ phế những công việc vĩ đại của các ngài để làm những công việc thấp thỏi hơn và dễ dàng hơn như đã kể trên. Nếu các ngài làm như thế, thì toàn thể cơ tiến hóa sẽ bị thiệt hại không ít. Đôi khi, có vài người hỏi, tại sao các chân sư không viết sách? họ quên rằng các chân sư đang đảm nhiệm cả một cuộc tiến hóa của nhân loại trên thế gian. Các ngài không thể bỏ công việc lớn lao đó để viết sách khi nói về một phần nào đại cuộc chung mà thôi. Thật ra, nếu chân sư có thời giờ để viết sách và dùng hết năng lực của ngài vào công việc đó, thì quyển sách ấy chắc chắn phải thật hay hơn bất cứ quyển sách nào của người thế gian viết. Ở đời, nếu tất cả mọi việc đều để cho những bậc toàn năng làm hết, thì chúng ta sẽ không có cơ hội để sử dụng những khả năng của mình, và đời sống của chúng ta ở thế gian sẽ không có ích lợi gì nữa. Thời gian gần đây, một ngành hoạt động đã được các đệ tử chân sư tổ chức trên một quy mô rộng lớn, là một việc phụng sự một cách thực tế trên cõi trung giới. Tôi đã có nói trong quyển sách Những Đấng Cứu Trợ Vô Hình. Phần quan trọng nhất trong công việc này là giúp đỡ những người mới chết. Khi vừa bước qua cõi trung giới, họ thường bị hoang mang bỡ ngỡ, lạc loài và có khi đau khổ, nhất là vì thuở sanh tiền họ đã bị sợ hãi, dọa nạt bởi những chuyện quái đản rùng rợn về việc tra tấn kềm kẹp người chết dưới cõi âm tỳ do những giả thuyết sai lầm của một vài tôn giáo. Tuy công việc này được nêu ra từ mấy chục năm về trước, nhưng chỉ có một số người trong Hội Thông Thiên Học là nhóm cứu trợ vô hình được thành lập có tổ chức và bắt tay vào việc. Lúc đầu, nhóm này gồm những người còn sống, quyết định dùng thời giờ của mình trong giấc ngủ, của thể xác để làm công việc đó. Nhưng không bao lâu, họ quy tụ chung quanh họ một số đông người đã chết, nhưng chưa nghĩ đến công việc này bao giờ. Trước đó, những người mới bước qua cõi trung giới phần nhiều đều tự mình xoay sở, hoặc họ được thân nhân tiếp đón và dìu dắt họ ở cuộc đời mới bên kia cửa tử. Thí dụ, một người mẹ đã chết vẫn còn trông nom những đứa con còn sống. Nếu một thời gian sau, có đứa con nào chết thì người mẹ sẽ giúp đỡ người ấy bằng đủ mọi cách mà bà ta có thể. Thường những người tốt bụng trong số những người đã chết sẽ giúp cho những người khác những điều kinh nghiệm và hiểu biết của họ khi cần phải giúp đỡ. Trong những nền văn minh cổ, chúng ta có tập quán sống chung trong đại gia đình, thì ít khi người ta không gặp một thân nhân giúp đỡ ở bên kia cửa tử. Trong kinh sách Ấn Độ thường nói đến tầm quan trọng của sự liên hệ gia đình, và những bổn phận cùng sự liên lạc trong gia đình vẫn còn tiếp tục trong những cõi vô hình sau khi chết. Tình trạng ở cõi trung giới cũng giống như một xứ không có bệnh viện, trường học hay công sở chi cả. Nơi đó có nhiều người bị đau khổ, và trong những thời kỳ tai biến hay chiến tranh thì sự đau khổ ấy còn tăng lên rất nhiều. Sự cố gắng của mỗi thế kỷ. Phương pháp hoạt động của các chân sư để cải tiến nền văn minh nhân loại đã được nêu ra trong những bài diễn thuyết của bà Annie Besant tại Luân Đôn hồi năm 1907. Trong đó bà nói về những biện pháp mà quần tiên hội đã dùng để giúp cho Âu Châu thoát khỏi thời kỳ hắc ám của thời Trung Cổ. Bà nói rằng vào thế kỷ 13, một đấng cao cả sống bên Tây Tạng đã công bố một huấn lệnh của ngài cho quần tiên hội, định rằng trong khoảng 25 năm cuối cùng của mỗi thế kỷ, một cố gắng phải được thực hiện để giúp đỡ sự tiến bộ cho Âu Châu. Nhìn vào lịch sử, chúng ta thấy từ đó về sau, vào khoảng 25 năm cuối cùng của mỗi thế kỷ, lại xảy ra một việc hệ trọng để đem lại tia sáng mới do quần tiên hội ban bố cho nhân loại. Một học giả thông thiên học là ông Friskens đã ghi chép sự kiện này trong bản lược đồ trong sách. Xin anh chị em hãy đọc trong sách để hiểu rõ thêm. Thời kỳ năm 1275, sự việc xảy ra, Roger Bacon và sự phục hưng văn hóa. Thời kỳ năm 1375, Christian Rosenkreuz và sự phổ biến văn hóa. Kết quả, phổ thông văn hóa bằng đường lối phục hưng. Thời kỳ năm 1475, phát minh ấn loát, kiến thức ghi vào sách in. Thời kỳ năm 1575, Francis Bacon và khoa học, Anh ngữ làm phương tiện phổ biến. Kết quả, phổ thông kiến thức do cải cách. Thời kỳ năm 1675, sự việc xảy ra, thống nhất giai cấp, thành lập hội kính. Thời kỳ năm 1775, thực hiện tự do dân chủ, cách mạng Pháp năm 1789. Kết quả, phổ thông chánh trị do cách mạng. Thời kỳ năm 1875, hội thông thiên học, hội khảo cứu hiện tượng thần bí, phong trào Thiên Chúa Giáo tự do, hội kính Co-Masonry, huyết tiến hóa. Thời kỳ năm 1975, khoa huyền môn được phổ biến sâu rộng, tiến hóa tâm linh. Kết quả, phổ thông bí giáo do tiến hóa tâm linh. Trong các cố gắng kể trên, thì cố gắng cuối cùng là việc thành lập Hội Thông Thiên Học vào năm 1875. Sau khi xem kỹ lưỡng, hai đấng chân sư Moriya và Kutumi mới đảm nhiệm trọng trách này và chọn nhà lãnh đạo cao quý của chúng ta là bà Blavatsky để hợp tác với các ngài ở cõi trần. Phần nhiều những người đọc sách vở Thông Thiên Học đều biết rõ về giai đoạn bà được chuẩn bị để lãnh sứ mạng cao cả. Sau cùng bà được quần tiên hội gửi sang Mỹ để gặp đại tá Olcott, người đồng chí sẽ cùng cộng tác với bà và bổ khuyết những đức tánh mà bà còn thiếu sót. Đó là khả năng tổ chức và quy tụ quần chúng trong một phong trào mới ở thế gian. Hội Thông Thiên Học lúc đầu được thành lập tại New York và về sau dời trụ sở sang Ấn Độ. Khi tôi viết quyển này, Hội Thông Thiên Học đã thành lập vừa đúng 50 năm phụng sự nhân loại. Sự ích lợi mà nó đem đến cho mọi ngành sinh hoạt của con người thật ra không thể đo lường được. Ảnh hưởng tốt đẹp của nó không thể đo lường bằng số hội viên hay chi bộ nhiều ít, mặc dù điều này cũng là một yếu tố đáng kể, vì hội bành trướng ảnh hưởng đến khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng trên mỗi lĩnh vực hoạt động của xã hội, Hội Thông Thiên Học đều gây một tiếng chuông đặc biệt. Nó vang dội khắp chung quanh chúng ta dưới hình thức những lời nói, việc làm của những nhà chính trị, bác học, văn hào, nghệ sĩ và nhiều nữa. Trong số đó có rất nhiều người có lẽ chưa bao giờ nghe nói đến danh từ Thông Thiên Học. Hội Thông Thiên Học đã làm cho người đời chú ý đến sự thật của cõi giới vô hình và quyền năng tư tưởng. Hội đã nêu ra tình huynh đệ đại đồng. Hội không chủ trương mọi người phải giống nhau trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng chủ trương sự khoan dung và thông cảm lẫn nhau giữa những cá nhân hoàn toàn khác biệt nhau về mọi mặt. Trong sự khác biệt đó, mỗi người vẫn giữ sắc thái riêng biệt của mình và tất cả đều liên lạc chặt chẽ với nhau do một tinh thần bất diệt, là tôn trọng tự do của người khác với mình. Hội Thông Thiên Học đã làm cho Đông Phương và Tây Phương hòa hợp với nhau hơn bao giờ hết kể từ trước đến nay. Nó đem sự công bình sáng suốt trong việc học hỏi, so sánh các tôn giáo và tiết lộ một cách rõ ràng minh bạch sự thống nhất giáo lý và nguồn gốc chung của tất cả những tôn giáo. Ngoài ra, hội còn đem hàng ngàn người đến gần các đấng chân sư để phụng sự các ngài với tất cả khả năng và lòng thành của họ, nhằm mục đích đem hạnh phúc cho nhân loại trong những thế hệ tương lai. Các giống dân. Trong việc giúp đỡ thế gian, quần tiên hội không những chỉ lo về hiện tại, mà còn nhìn xa về tương lai, chuẩn bị cho sự tiến hóa của những giống dân và quốc gia mới. Trong đó những đức tánh của nhân loại tương lai sẽ được phát triển một cách tuần tự và điều hòa. Như chúng ta sẽ thấy ở chương 13, sự tiến bộ của nhân loại không phải diễn ra trong sự ngẫu nhiên tình cờ. Trái lại, sự thành lập các giống dân với những đặc tính của nó, đặc tính về thể chất, tình cảm và trí tuệ, cũng có trật tự rõ ràng. Nhất định chẳng khác nào như chương trình học tập và thời khắc biểu của những trường đại học tối tân. Giống dân Aryan, mặc dầu chưa đến thời kỳ cực thịnh, nó đang ngự trị khắp thế giới hiện nay với trí tuệ thông minh kỳ diệu của nó, đã nối tiếp theo sau giống dân Atlantic, một chủng tộc hiện vẫn còn gồm đa số nhân loại và chiếm một phần lớn đất đai trên quả địa cầu. Đức trưởng giáo Lâm Phàm. Về vấn đề này, hiện nay có 3 công trình lớn đang được thực hiện. Công trình thứ nhất là việc chuẩn bị lâm phàm của Đức Bồ Tát trưởng giáo. Ngài cũng là Đấng Christ, đã từng mượn xác của Jesus để nhập thế cách đây 2.000 năm. Chúng ta không nên lẫn lộn việc lâm phàm của Ngài với những hiện tượng xảy ra ở mỗi thế kỷ như đã nói ở trên. Những hiện tượng đó thuộc về cung một. Phần công việc huyền bí của cung này là dìu dắt sự tiến hóa của các giống dân chánh và các chủng chi. Còn việc lâm phàm của Đức trưởng giáo là một việc lâu lắm mới xảy ra một lần. Thuộc cung 2, coi về ngành hoạt động tôn giáo và giáo dục, Đức trưởng giáo hiện nay sắp xuất hiện dưới thế gian và chúng ta có thể hy vọng sẽ thấy những sự biểu lộ càng ngày càng tăng của quyền năng, minh triết và ý chí của Ngài. Điểm chân lý, chánh đại mà Ngài đã nhấn mạnh là những đau khổ của thế gian đều do sự thiếu tình thương và tình huynh đệ giữa loài người. Nếu con người biết thương yêu nhau và đối xử với nhau với tình huynh đệ thân hữu, thì mọi điều ác đều tiêu trừ và một hoàng kim thời đại sẽ đến với chúng ta. Chủng chi thứ 6. Chủng chi là chi nhánh của một giống dân. Công trình thứ 2 là việc tạo nên hình thể, tình cảm và trí tuệ của chủng chi thứ 6 của giống dân Aryan. Chủng chi này đã bắt đầu xuất hiện ở châu Mỹ và châu Úc và ở vài nơi khác trên thế giới. Quyền năng của Đức Bàn Cổ hiện nay đang được sử dụng trên những cõi cao để làm công việc này. Ngài dùng ý chí và trí tuệ để nhồi nắng, sửa đổi hình thể, sắc tướng của những trẻ sơ sinh của thời đại mới. Đồng thời, những nhân viên trẻ tuổi của quần tiên hội hiện đang hoạt động ở thế gian cũng được chỉ thị của các ngài để giúp đỡ cho những thiếu nhi ấy được giáo dục và huấn luyện thích nghi với giống dân mới. Công việc này chỉ mới bắt đầu, nhưng sẽ trở nên rất quan trọng trong tương lai. Trong khoảng thời gian ngắn của vài thế kỷ nữa, chủng chi thứ 6 sẽ xuất hiện mới mẻ rõ rệt trên thế gian với sự trẻ trung, tốt đẹp và rực rỡ của nó. Trong khi thế giới cũ vẫn tiếp tục phát triển chủng chi thứ 5 cho đến mức hoàn toàn tuyệt mỹ. Giống dân chánh thứ 6. Công trình thứ 3 là việc thành lập giống dân thứ 6. Giống dân này sẽ xuất hiện tại California, Hoa Kỳ vào khoảng độ 700 năm nữa. Khi viết quyển sách này là năm 1925. Khi đó, một thiểu số người sẽ được thiết lập tại xứ ấy dưới sự điều khiển của Đức Bàn Cổ giống dân thứ 6, tức là Đức Chân Sư Moriah hiện nay, và cùng hợp tác với Ngài sẽ có Đức Chân Sư Kutumi, tức là vị Bồ Tát của giống dân thứ 6. Chúng tôi có viết về thiểu số dân tộc này trong quyển Con Người, Từ Đâu Đến Và Sẽ Đi Về Đâu. Mặc dầu việc này còn đến 700 năm nữa mới thực hiện, Nhưng chúng ta biết cuộc chuẩn bị cho công việc đó hiện nay đã bắt đầu, và hội thông thiên học được đóng một vai trò quan trọng trong công trình ấy. Mỗi chi bộ của hội thông thiên học nên khuyến khích các hội viên hãy cố gắng áp dụng ngoài thế gian những sự hiểu biết về thông thiên học mà họ đã thu thập được. Trong mỗi chi bộ, hội viên nên tập đức tánh rộng rãi, cởi mở. Nhờ đó họ sẽ nhận được một nền giáo dục về tinh thần huynh đệ mà người ta không tìm thấy được ở thế gian. Phần nhiều những hội khác ở ngoài đời đều nhằm thực hiện một mục đích nhất định nào đó. Nhưng trong hội thông thiên học, chúng ta đều biết có người thiên về một lý tưởng và người khác thiên về một lý tưởng khác. Nhưng tình huynh đệ trong nhân loại không thể thực hiện bởi sự độc tôn của một lý tưởng duy nhất nào, dầu đó là bác ái hay chân lý hay mỹ lệ, vân vân, mà bởi sự hòa hợp chung của tất cả những lý tưởng đó làm một, nó sẽ đưa con người lên đến gần đấng thiêng liêng. Đó là tinh thần huynh đệ đại đồng mà người thông thiên học sẽ lần lần thu thập được. Y sẽ bắt tay hòa hợp với người đồng loại, không phải do sự ép buộc từ bên ngoài, mà do sự thúc đẩy tự bên trong. Là một hội viên thông thiên học, tức là được sự huấn luyện của các chân sư, và nếu người ấy thành công, y sẽ có đủ điều kiện để được đầu thai vào nhóm người tiền phong của giống dân này bắt đầu xuất hiện trên thế gian.
Xin nghe tiếp CD 11.